Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato
cái khóa này á thì thầy đặc biệt là có thay đổi chương trình một chút, tức là mấy lần trước á thì thầy giảng theo một cái loạt bài mà thầy thấy là khi mà mình giảng qua cái loạt bài đó đó thì các Phật tử dù là đã nghiên cứu rất là nhiều hoặc là chưa nghiên cứu gì cả thì qua cái loạt bài đó vẫn có thể là nắm vững được cái cốt lõi giáo lý của đạo Phật để mà tu tập. Tức là nếu người nào mà qua cái loạt bài đó đó, nếu nhận thức cho vững vàng á thì có thể là hành trì. Bởi vì á Đức Phật á thì ngài dạng rất là nhiều. Thường thường người ta dùng một cái từ mà mình hay nghe là 84.000 pháp môn. Cái chữ 84.000 pháp môn này nó không có nghĩa là đúng đếm số 84.000 pháp môn đâu, mà 84.000 pháp môn đây có nghĩa là rất nhiều cái pháp mà Đức Phật ngài trình bày. Tuy nhiên là không phải tất cả những cái điều mà Đức Phật trình bày đều là phù hợp với mình cả. Bởi vì á mình cứ nghĩ rằng là tất cả những điều gì mà Đức Phật ngài dạy đều là đúng, đều tốt hết trơn, thì điều đó là đúng, là điều đó là không sai. Thí dụ như thế này, bây giờ mình có một cái kho đường thuốc mà mình sưu tầm hết tất cả cái thuốc ở trên đời này, tất cả những cái thuốc gì mà quý nhất trên đời này á, mà tốt nhất chữa bệnh bất kỳ bệnh gì là mình cũng đều có hết trơn á. Thế bây giờ mình thử uống bậy bạ thì coi. Bây giờ thuốc cái thuốc tốt hết á, nhưng mà đều có những cái thuốc mà mình uống bậy bạ vô là còn bệnh thêm. Thì cái giáo pháp Đức Phật nó cũng giống y như vậy thôi. Mình phải làm sao mình nắm vững được cái cốt lõi, để thậm chí là mình không cần uống thuốc mà mình vẫn mạnh khỏe nữa là khác. Thế bất đắc dĩ người ta mới phải đặt ra thuốc là tại vì mình bệnh. Còn nếu mà mình biết giữ gìn sức khỏe mà mình không có bệnh á thì thậm chí là mình không cần một viên thuốc nào nữa. Thì cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Trong giáo pháp của Đức Phật á chia ra làm hai loại, tạm thời là như vậy. Một loại là Đức Phật ngài nói cái nguyên lý, cái cốt lõi. Còn một loại á thì ngài nói ứng theo căn cơ. Thì cái loại mà ứng theo căn cơ á thì nó hợp với người này chứ không hợp với người kia. Thí dụ như bây giờ trong lớp học mình đây có 100 người. Nhưng mà bảo đảm mỗi người tới gặp riêng thầy á là thầy sẽ nói mỗi cái. Ở đây là thầy trình bày là thầy bày cái nguyên lý chung. Mà thầy nghĩ rằng là mình nắm vững được cái nguyên lý đó thì từ mình sẽ thấy ra được mình cái cách mình vận dụng như thế nào. Cho nên á thầy chỉ là qua tất cả những cái giáo lý của Đức Phật á, thầy gom lại một số những cái bài cần thiết nhất để qua đó mình thấy được cái cốt lõi, cái nguyên lý của đạo Phật. Rồi từ đó là mình, nếu mà mình thông suốt được những cái bài đó thì mình đọc đâu là mình sẽ hiểu đó, tại vì nó xuyên suốt được. Còn nếu không á, mà nếu mà mình chỉ là thuốc này thuốc kia thuốc đó đó, bây giờ mình để cả một tủ thuốc đó mà vô đó có khi điên đầu không biết là dùng cái thuốc nào đây. Chỉ đúng cái thuốc đó rồi đó mà còn dùng cái cân lượng nó bao nhiêu nữa, chứ đâu phải là hệ nghe nói là hệ thuốc đau bụng là đúng thuốc đau bụng rồi thì mình cứ uống càng vô, mà nó phải đúng cái cân lượng của nó nữa. Vì vậy cho nên á thật ra không phải là đơn giản. Thầy có một cái ví dụ về cái cách học và cách tu như thế này. Cái hồi Đức Phật á, thì là Đức Phật Ngài trực tiếp chỉ cho mình, tức là trực tiếp chỉ cho mọi người. Ví dụ như bây giờ năm vị Kiều Trần Như, thì sau khi Đức Phật Ngài giảng bài kinh Tứ Diệu Đế thì các vị đó đã đắc đạo quả rồi, và Đức Phật sau đó Ngài nói rằng bây giờ các vị cứ đi mỗi người mỗi nơi để mà hoằng dương chánh pháp. Thế thì mấy vị đó lo đi hoằng dương chánh pháp, đâu có nghe mấy cái bài sau này chứ, phải không? Còn nếu mà mấy vị đó nói là tôi bây giờ tôi đắc đạo quả rồi, nhưng mà tôi còn muốn nghe Ngài nói nữa. Ngài nói gì tôi nghe nấy. Nếu mà như vậy á, nếu mà mấy vị đó mà cứ muốn là Ngài Đức Phật nói gì thì nghe đấy á, thì làm sao đi hoằng pháp được. Nhưng mà bởi vì một người giác ngộ rồi á, thì người đó đã thấy ra sự thật, mà thấy ra sự thật rồi á, thì người đó cứ sự thật đó mà nói ra thì cũng y như Phật nói thôi. Chứ không phải là Đức Phật Ngài nói rằng cái điều gì mà ta nói mới đúng, còn người nào mà sau này dù có giác ngộ cách mấy nói cũng đúng. Không bao giờ, Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Thậm chí Đức Phật Ngài còn nói là mặc dù cái điều đó người ta nói rằng là điều đó là ta nói, nhưng mà các người phải đem ra mà chiêm nghiệm, mà thể nghiệm nó ra, thực nghiệm nó ra, coi thử nó có thực sự là đem lại an lạc, đem lại giác ngộ giải thoát không cái đã. Chứ đừng có nghe nói là cái đó lời đó Phật dạy. Bây giờ cái chuyện đó là trên thế giới này là nó đã tràn lan ấy. Nhiều khi cái món hàng đó là Việt Nam mình bán qua đâu cái nước nào rồi ấy, cuối cùng á cái món hàng nó bán về lại Việt Nam để vô là Made in USA hay là Made in gì đó, cái là mình mua mắc tiền hơn, mình ở đây mình xuất khẩu đi rẻ hơn. Bây giờ mình cũng cái hàng đó mà đưa về Việt Nam rồi thì là mua mắc tiền hơn. Cho nên đừng có tin vào cái Made, phải tin vào cái chất lượng của cái sản phẩm đó, cho đừng có tin vào cái mát. Đó. Thế nhưng mà bây giờ chất lượng cũng vậy. Bây giờ mùa hè nóng muốn chết, mà ta cho toàn là áo ấm thì để làm gì? Không có lợi lạc gì cả. Không phải là hệ tất cả mà áo là mình cứ sưu tập về, cái áo nào đẹp là cứ sưu tập về để đó. Thì thầy có lấy một cái ví dụ như là cái cách mà mình học hỏi Phật pháp như thế này. Ví dụ như bây giờ các vị muốn lái xe hơi, thì đầu tiên là mình vô đăng ký một cái lớp học lái xe hơi, và cái ông mà dạy lái xe ông nói ngồi lên, rồi mình ngồi lên cái chỗ đó, hai tay cầm cái bánh lái như thế nào, rồi cái chân nào đạp cái ga, chân nào đạp cái thắng, ví dụ như vậy. Thì á, cái người đó đó cứ ngày này tập cầm cái bánh lái, lái qua lái lại, rồi á, tập thắng từ từ, học một thời gian á, là người đó sẽ lái xe rành. Và bắt đầu khi mà lái xe rành rồi á, thì cái người đó bắt đầu là xe bị ban mới là tìm hiểu. Có thể là mình tự mình tìm hiểu, người thông minh thì tự mình tìm hiểu để xem nó bị cái bu si nó bị dơ hay là bị gì chẳng hạn, hoặc là nó có cái mạch điện nào đó nó bị đứt chẳng hạn, thì mình là đo nối lại. Và dần dần cứ khám phá như vậy đó, thì dần dần người đó không những lái xe giỏi mà biết hết tất cả những cái phụ tùng ở trong xe đó nó như thế nào, những cái cơ cấu của chiếc xe đó nó rắc nối như thế nào. Còn bây giờ cái cách học của mình á, là người ta tới người ta rã cái chiếc xe Toyota nó ra, người ta để một sân đây, cái này là cái bánh lái, cái này là cái bánh xe, cái này là cái niềng xe, cái này là cái gì gì á, ta để cùng hết trơn á. Rồi bây giờ bắt đầu học từng cái bánh lái này nó như thế nào này, nó có cái hình tròn này, rồi cái gì đó học kỹ lắm, học tất cả những cái bánh xe là làm bằng gì, rồi thì bánh xe nó to bao nhiêu, rồi nó cân nặng bao nhiêu, học rất là kỹ. Nhưng mà rồi á, rốt cuộc để làm gì? Rốt cuộc bản thân mình cũng ráp lại được chiếc xe lấy gì mà đi. Thì mình học chiếc xe nó để làm cái gì? Mình học hết tất cả những cái mà tất cả những cái phụ tùng trong chiếc xe nó ra hết, mà cái nào mình cũng thông suốt hết. Nhưng mà rốt cuộc mình đâu có biết là ráp cái nào. Mà ngay ráp á, đầu tiên người ta phải ráp cái sườn trước. Từ cái sườn đó người ta mới thêm vào cái này, thêm vào cái kia. Bây giờ cái sườn mình không nắm được, rồi mình cứ cầm cái cục bu ri mà cứ đi tìm sự chỗ nào để mà ráp. Cục bu ri thì mình biết rất rõ, nhưng mà bây giờ ráp vô chỗ nào mình cũng biết, thì làm sao mà mình lái được một chiếc xe. Cho nên cái học đạo theo kiểu đó là học đạo. Cho dù là có người là hỏi đâu là nói đó, thông suốt, không thiếu chỗ nào cả, nhưng mà hoàn toàn là không làm được chuyện gì cả. Nhưng mà có một cái điều cơ bản là thế này, cái chân lý đó nó nằm trong cuộc sống, chứ không phải Đức Phật ngài ngồi đây là ngài tìm chân lý đâu trên trời á, rồi ngài mới lên trên đó ngài mới lấy đem xuống, không phải như vậy. Mà chân lý là nó nằm trong cuộc sống. Mà nói cuộc sống là nói nó hơi lớn á. Chân lý là nằm bón vẹn trong cái từ trên đầu này tới chân này đây này. Không nằm đâu hết trơn. Chân lý là nằm trong này thôi, chứ không có nằm ở đâu hết á. Toàn bộ Đức Phật ngài nói, ví dụ như ngài nói tứ diệu đế là nói về cái gì? Là nói về cái khổ và cái nguyên nhân đau khổ, mà cái khổ và nguyên nhân đau khổ nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ trong này chứ đâu, phải không? Đó. Và bây giờ nếu không có cái khổ và không có cái nguyên nhân đau khổ đó thì cũng đây là niết bàn chứ đâu. Như vậy á thì toàn bộ cái chân lý nó nằm ở đây chứ không phải nằm ở đâu hết. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ. Tức là trở về ngay cái những cái hoạt động của thân của mình mà thấy ra. Trở về ngay nơi những cái cảm giác của mình mà thấy ra. Trở về ngay nơi cái tâm của mình nó sinh khởi diệt như thế nào mà thấy ra. Trở về ngay nơi cái pháp mà vận hành tương giao giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp mà thấy ra. Chứ đâu phải chuyện gì xa xôi đâu. Đó. Cho nên đó, có một cái điều đó, là cái cách học Phật pháp của mình đó, nó sai lầm. Bây giờ phải học lái xe ngay như cái ông mà dạy lái xe đó. Là cái ông đó ông rành dạy lái xe thật sự. Ông mới biết rõ chiếc xe nó như thế nào, ông đã từng lái như thế nào. À, thì khi đó đó ông mới chỉ cho mình biết là cái nào cần trước. Cầm cái gì, cái tay cầm cái gì, cái chân để ở đâu, nó mới là được. Thì cái cách học Phật pháp á, là phải học trên cái thực tế. Cái pháp nào á, là nó phải chỉ ra được cái thực tế của cái pháp đó, thì khi đó nó mới là đúng thực sự là học Phật pháp. Còn nếu như bây giờ mình chỉ là học trên lý thuyết, thậm chí đó, cái cách học của mình á, hồi nãy thầy ví dụ là để ra các cái phụ tùng của chiếc xe, thì cũng còn cầm cái này lên để mà nói đây là cái buji, đây là cái bánh xe, tức là vẫn còn thực tế. Đã có thực tế rồi còn ráp chưa được. Còn bây giờ mình ngồi mình học đó, là nói trên trời chứ đất không, nói toàn ngôn ngữ. Mà khi các vị biết đó, bây giờ đừng nói ngôn ngữ, bây giờ thầy đưa một cái gì đó lên, ví dụ như thầy đưa một cái này lên, thì mỗi người đã là thấy mỗi khác rồi. Mỗi người là qua cái tâm tư của mình á, là đã thấy cái này nó khác, phải không? Thấy theo cái nhìn của mình á, nó đã khác nhau rồi. Đây là cái thực á. Mà bây giờ chỉ là một cái ngôn ngữ thôi á, thì ai muốn nghĩ gì nghĩ nó, ai muốn thấy sao thấy á. Do đó mà một cái đạo Phật, từ cái lúc Đức Phật ngài chỉ thẳng vào những vấn đề rồi kéo dài ra bây giờ tới 2000 mấy năm á, thì nó đã hiểu ra thế này, hiểu ra thế kia, hiểu ra thế khác. Nhưng mà thực ra đó, là không ai nắm vững được thực sự đạo Phật là cái gì. Đó là nói về học đạo. Bây giờ nói về hành đạo. Hành đạo thì thầy có một cái ví dụ khác, mà hình như là Thầy có nói ví dụ này rồi, ai có học rồi, ai có nghe thầy rồi thì thường hay nghe cái ví dụ này là có một cái nhà khoa học bây là muốn nghiên cứu cái con rít nó bò như thế nào, cho nên mới bắt một con rít đem lên là thí nghiệm. Và ông thí nghiệm nhiều lần, thí nghiệm con rít này đến con rít khác, thí nghiệm nhiều con rít, và cuối cùng á là ông mới là tìm ra được một công thức đi chân cái con rít nó đi thế nào. Thì á khi mà đã ra công thức á thì ông phải là con rít là nó là con rít, là con rít thôi, con rít là con rít thôi. Nhưng mà bây giờ muốn đặt, muốn mà ra công thức á thì phải là đặt cái tên hoặc là đặt cái mã số. Thí dụ như bây giờ cái chân này chân số 1, chân này chân số 2, chân này chân số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Rồi khi đó mới nói công thức được. Thí dụ như là chân thứ nhất, chân số 1 dựa lên trước, rồi đến chân số 2 dựa lên, đến chân số 3 dựa lên, đến chân số 4 dựa lên, ví dụ như vậy. Tức là nó phải có đặt cái tên ra, rồi khi đó mới là mới làm ra công thức được. Thì khi mà ông làm ra được công thức rồi, ông nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần và ông làm ra được cái công thức rồi, thì con rít mẹ nó mới thấy được cái công thức đó, mừng quá, nói vậy là bây giờ mình dạy cho con mình đi. Cho nên ông mới rít mẹ đó mới kêu rít con tới, bây giờ đứng đây rít con đứng đây một dạy đó, ta chỉ cho cách dựa chân một số một lên, mà nói đứa nào cũng nhào nhào lên nói con đâu biết chân số một là chân nào. Tại vì chân số một là nhà khoa học nó đặt thôi, chứ còn trên thực tế nó đâu có chân nào chân số một chân số hai. Cho nên là bà mẹ nói thôi vậy thì bây giờ phải học thuộc lòng cái đã, là chân này số một này, chân này số hai, chân này số ba, chân này số bốn này. Mà đúng học một cho thuộc được cả mấy cái chân của mình đó là cũng mệt đó. Khi nó học thuộc rồi á thì bắt đầu cái này rồi, bây giờ hôm nay là thuộc hết chưa, kiểm tra đàng hoàng là đứa nào cũng thuộc hết rồi. Và bây giờ bắt đầu này, chân số 1 dở lên, xong rồi chân số 2 dở lên, chân số 3 dở lên, cứ như vậy á mà không có con rít nào đi được cả. Không có rít nào đi được cả. Là bởi vì thực tế nó đâu phải là hệ cái chân này dở lên là đến cái chân kia dậy lên là nó đi được. Cho nên á không có rít nào bò được cả. Lâm lại, không rít về nói vậy, lâm lại. Lâm lại lần nào cũng vậy thôi, không có lần nào mà đi được hết á. Cái rít mẹ tức quá nó nói đã có công thức đàng hoàng rồi mà làm vẫn không có được. Thôi đi đi. Cái tự nhiên nó bò xuống đi hết trơn. Tự nhiên nó bò xuống nó đi chứ nó đâu có cần công thức gì đâu. Tại sao thầy lại nói cái ví dụ đó? Cái ví dụ đó là như thế này này. Chính Đức Phật ngài từ quan sát mình trong bao nhiêu kiếp, tức là ngài phải trải nghiệm cái cuộc sống biết bao nhiêu kiếp và ngài thấy ra được. Thì thấy ra là cái này đem đi tới đau khổ này, cái này đem tới hạnh phúc này, cái này là sai này, cái này là đúng này. Tức là ngài từ trải nghiệm mà thấy ra tất cả những cái đó. Bây giờ sau khi ngài thấy ra tất cả những cái đó mà nó là tới theo như kinh điển nói đó là Đức Phật á là 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Mà cái con số đó là thầy cũng chẳng hiểu là con số đó nói cái gì, bởi vì cái con số đó là nó vô cùng tận. Bởi vì một cái A Tăng Kỳ không á là đã tính theo cái kiểu á là không phải A Tăng Kỳ, một kiếp á, kiếp mà cái kiếp tùy theo cái loại kiếp đó, kiếp trái đất là khác, mà kiếp con người là kiếp con kiến là khác. Cho nên cái chữ ở đây đó là nói cái A Tăng Kỳ đó là nói là một cái đống hạt cải mà một bề là 16 cây số, mà một năm hay 100 năm gì đó, trăm năm hay một năm gì đó mới là lấy nó đi một hộp, mà cho đến bao giờ nó hết cái cải đó gọi là một A Tăng kỳ kiếp. Thế thì là được biết bao nhiêu thời gian. Nhưng mà thật ra cái số đó cũng như cái số 84,000 thôi. Cái số đó để cho biết rằng là muốn giác ngộ đó thì phải trải nghiệm không biết bao nhiêu thì mới là thấy ra được. Cái khi mà mình trải nghiệm đó về rồi mới thấy ra. Bây giờ khi Đức Phật Ngài thấy ra rồi á, thì Ngài mới nói rất là đơn giản. Ngài nói tứ diệu đế, Ngài nói tứ niệm xứ, nó quá đơn giản. Rồi bây giờ đó, mình tự nhiên cái vô cái mình học mấy cái pháp mà Đức Phật Ngài nói đó, bây giờ trở lại cái kho thuốc. Bây giờ Đức Phật Ngài để lại cho một cái kho thuốc đó. Bây giờ vô đó là thôi, cái này là nhân sâm, cái này là gì, cái đương quy, cái này là gì, đủ thứ thuốc ở trong đó. Nhưng mà bây giờ là có chừng đụng vô đâu là chỉ có tập hoạ nhập ma đó thôi, chứ còn đụng vô thuốc gì cũng có thể bệnh, cũng có thể chết hết á. Chẳng phải hệ mà sâm mà tốt là cứ uống sâm cho nhiều á, đại khái như vậy. Cho nên á là cái cách học của mình á là đi ngược, tức là mình đi từ đáp số để mình giải bài toán ra từ lúc làm bài cộng, bài cộng bài trừ hay là căn số gì đó. Thay vì á là chỗ nào cần cộng thì mình cộng, chỗ nào căn thì căn, chỗ nào như thế nào thì mình làm cái đó để cho đến cái số thành. Thì bây giờ mình á lại là đi từ số thành đi lui thì đâu có được. Mà Đức Phật á là Ngài phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp Ngài mới làm ra được cái số thành đó. Thì cái cách học đạo mà Đức Phật Ngài đặt ra đó, đưa ra đó là để cho mình thấy ra được cái nguyên lý đó, để mình trở lại cái lúc đầu, để mà mình bắt đầu đi và mình chiêm nghiệm giống như Đức Phật Ngài đã trải nghiệm qua. Thì lúc đó mình mới giác ngộ mới đúng chứ. Bây giờ mình lại đi lấy những cái công thức hay là những cái nguyên lý mà Đức Phật Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu rồi á, Ngài nói cái bây giờ mình đem ra mình áp dụng. Cho nên cái từ mà mình thường dùng nhất là cái từ áp dụng, mà đó là cái từ tầm bậy nhất. Mà Đức Phật á là Ngài khai thị tức là Ngài chỉ cho mình biết tất cả mọi người đều có sẵn chân lý ở đó. Cho nên khai thị tức là chỉ cho mình thấy rằng là mình đã có tất cả những cái chân lý đó. Thì mình chỉ có là ứng dụng hay là sử dụng hay là vận dụng, chứ không có bao giờ có áp dụng cả. Đạo Phật không bao giờ có từ áp dụng. Trong khoa học hay là trong tất cả các cái môn khác thì có thể áp dụng được. Ví dụ như áp dụng công thức để mà giải cái bài toán này thì còn được. Còn trong đạo Phật là không có áp dụng cái chỗ nào cả. Chỉ có ứng dụng, sử dụng hay là vận dụng thôi, chứ không có áp dụng được. Vì áp dụng tức là mượn một cái gì bên ngoài để mà đem vào, mà trong khi đó tất cả mọi chân lý đều có sẵn ở nơi mình rồi, cho nên không có vay mượn. Bây giờ mình biết để đem ra mà sử dụng thôi. Sử dụng mà cái này cái kia hợp lại như thế nào á để cho nó được á, thì thành nó vận dụng thì nó nhiều hơn chút. Hoặc là ứng dụng tức là trong cái trường hợp đó mới là đưa cái đó ra. Thế còn trường hợp khác thì cứ bỏ túi cất đi, chẳng phải là lúc nào cũng đưa cái gì cũng cứ đưa ra. Cho nên là có những cái lúc ứng dụng cái gì, còn cái lúc không ứng dụng cái gì, thì cái đó mới là trên cái thực. Như vậy á, bây giờ cái cách học là như thế này. Đúng ra là cái người mẹ đó là dạy đứa con thế này, tức là hiểu được cái công thức của cái nhà khoa học đó thì người mẹ dạy con như thế này này. Bây giờ con đi chơi nghe, mỗi lần mà con đi chơi á, ngày hôm nay này con đi chơi á, con về con nói cho mẹ biết là lúc khởi đầu đi á là cái chân nào dỡ lên trước, chỉ cần chân đó thôi. Thì nó nói khỏi cần, bây giờ con dỡ chân này này đây là nó dỡ lên liền, nó biết liền chứ có gì đâu mà không biết. Tại vì nó có sẵn. Con khỏi cần phải đi cả ngày rồi về mới nói đâu. Bây giờ con dỡ đây này, đây này, chân này trước này, nói ngay lập tức. Mà cái đâu cần biết cái chân đó là chân số 1, chân số 2 gì. Rồi sau đó con dỡ chân nào nữa, nó đây đấy, chân đấy. Là nói, hỏi đâu là nó nói đó. Bởi vì đó là cái thực tế mà nó thường làm, nhưng mà nó không biết. Thế nhưng mà bà mẹ đó Bà nói à thì được rồi, tôi con biết rồi, thôi cho con đi chơi đi. Mai là nói là chứng nào thứ hai là dỡ lên. À, rồi được rồi, giỏi, đi chơi đi. Cứ như vậy thì chỉ cần giả sử như nó có 100 cái chân thì chỉ cần 100 ngày thôi là nó biết là nó đi như thế nào liền. Thế đâu có khó khăn gì đâu, phải không? Cũng như mình vậy, nếu như mình biết là mình trở về để mình nhìn lại thân thọ tâm pháp như thế nào thì mình sẽ thấy ra trong đó là cái gì đem lại phiền não khổ đau, cái gì đem lại là giác ngộ giải thoát liền. Chứ đâu có gì khó, vì tất cả những yếu tố đó nó đã có sẵn với mình rồi, bây giờ mình chỉ nhìn lại thôi. Thế nhưng mà Đức Phật là cái người trải nghiệm qua, nhưng bây giờ Ngài là chỉ cho mình thì mình là đi dễ hơn. Thay vì bây giờ mình đi ra ngoài Vũng Tàu mình lại cứ đi đông đi tây đủ thứ rồi á, 20-30 năm mới là tìm ra được đi tới Vũng Tàu á, thì bây giờ Đức Phật Ngài lại nói là đi Vũng Tàu đi đường đi ra đây rồi tới mấy cây số đó thì sẽ phải trái gì đó, tức là Ngài đã khám phá rồi, bây giờ Ngài đi thì mình dễ. Nhưng mà dễ á mà mình cũng phải từ khám phá mà đi thôi, tức là phải qua cái mà Đức Phật Ngài đã trải nghiệm đó đó thì mình học được cái bài học đó để mình chiêm nghiệm lại chính mình và chính bản thân mình phải đi thôi. Cái nguyên lý là như vậy, bởi vì nó có một cái sự bình đẳng ở giữa Đức Phật với mình, đó là ai cũng phải trải nghiệm mới giác ngộ được. Còn mình thì đôi lúc là bởi vì do một số phương tiện tạm thời ứng ra một số phương tiện để mà giúp cho người ta tu hành. Thí dụ như bây giờ con cái mình ở nhà, con đừng đi ra ngoài là coi chừng bị ông kè, ông bắt, ông ăn thịt á, thì nó mới không đi ra ngoài thì nó đỡ, tại nó nhỏ. Chắc khi nó lớn rồi mà cũng cứ dọa nó ông kè hoài thì đâu được. Nó lớn rồi thì nó phải đi, nó phải khám phá. Cho nên á, tất cả những pháp môn phương tiện đó là người ta đưa ra một cách để giúp tạm thời trong cái thời gian nào đó để người ta vượt qua được cái khó khăn đó. Nhưng mà rồi á, con đường giác ngộ vẫn là con đường phải tự khám phá bản thân mình thôi. Nhưng mà rõ ràng ví dụ như mình, người ta nói lúc đầu như vậy, nhưng mà khi mình niệm Phật thì mình trở về với chính mình. Mình trở về với chính mình thì lúc đó mình mới thấy ra thì té ra là tất cả mọi cái là nó nằm nơi thân thọ tâm pháp này chứ đâu. Đó, thì Phật đúng, tức là nếu như là mình hiểu đúng á, còn nếu không á thì mình lại đâm ra trở thành sai, tức là ứng áp dụng một công thức mà nó đi ngược lại với cái con đường giác ngộ giải thoát. Bây giờ có cái điều thứ ba là cái điều này không có một cái giáo pháp nào mà tránh khỏi được cái điều này, đó là khi một vị Phật ra đời trước đó đã có rất nhiều cái sai lầm rồi, cho nên Đức Phật Ngài mới điều chỉnh cái sai lầm, cái quan niệm sai lầm đó lại. Cho nên Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh Trường Bộ Kinh, Ngài mới nói lên 62 tà kiến để chỉ cho thấy được là tất cả 62 cái điều đó là sai lầm, rồi Đức Phật Ngài mới chỉ lại cho mình thấy lại tất cả mọi cái ở nơi mình để mà thấy ra được cái gì tạo ra cái phiền não khổ đau, cái gì đưa đến cái giác ngộ giải thoát đó. Thế nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật rõ ràng như vậy, thậm chí là Đức Phật có nhiều vị Đức Phật Ngài chỉ nói một câu kệ hoặc là giảng một bài pháp thì là đắc đạo quả A-la-hán liền. Hồi xưa là thầy cũng thể nào mà hiểu được như vậy, và hồi xưa thầy vẫn giải thích theo kiểu truyền thống là tại vì các vị đó họ đã tu rất nhiều kiếp rồi. Nhưng mà họ tu với ai? Chưa có Phật là lấy gì tu, mà tu với ai? Thì tu cũng là tu ngoài đạo không chứ đâu có tu với ai. Nhưng vấn đề không phải là tu, mà vấn đề là trải nghiệm để thấy ra, chứ không phải là tu. Tu là có được Phật ngài đắc đạo rồi ngài mới nói ra, rồi mình mới nói tu theo Phật chứ. Chứ ngay cả bản thân Đức Phật trước khi đắc đạo đó thì ngài cũng thì tu cũng là tu ngoài đạo không chứ đâu có tu với ai. Tao thì trước khi Đức Phật là toàn trong kinh mà kể những cái chuyện tiền thân thì chỉ nói là đạo sĩ này đạo sĩ kia chứ đâu có nói là vì tỳ kheo này tỳ kheo kia nào đâu, không có. Thế thì á, nó có một cái điều mà điều này cũng là tất yếu thôi, nhưng mà thầy nói ra để mà mình cảnh giác. Tức là một vị Phật ra đời truyền dạy giáo pháp, và vì ngài truyền dạy trực tiếp cho nên á, là giáo pháp đó được nghe, được chỉ trực tiếp. Mà ví dụ tức là chiếc xe này này ngồi lên này, chỗ này chỗ kia nó nói rõ ràng như vậy làm sao không làm được. Cho nên là lên lái xe được liền, thậm chí người giỏi là có thể lên là lái xe được liền, rất dễ dàng. Nhưng mà là càng về sau đó, thì bây giờ nói chiếc xe Toyota thôi chứ không biết cái chiếc xe là cái gì nữa, tức là chị nghe nói thôi, chị bây giờ mô tả theo kinh điển nói vậy thôi, chứ còn không biết chiếc xe Toyota là chiếc xe gì nữa, thì làm sao mà lên ngồi lái được, có thấy chiếc xe đâu mà lái. Cho nên á là bắt đầu đoán mò, đoán mò rồi á một hồi á là đi ngược lại luôn. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật càng về sau á, thì những người mà hành đạo lại đi ngược lại cái con đường giác ngộ giải thoát. Bây giờ cái cách ngược đó là như thế nào, mình phải nhìn ra được cái cách ngược đó là ngược như thế nào. Đức Phật á, thì ngài chỉ ra cho thấy như thế này, tất cả chân lý đó là đều có sẵn ở nơi mình. Bây giờ tất cả chúng ta đây này, ai cũng có đất nước lửa gió hư không và thức tánh, tức là tánh biết là giống nhau hết đó. Đâu có ai nói là tôi có hơn cái thử coi. Ở nơi mình chỉ có ai cũng đất nước lửa gió hư không và thức tánh thôi, chứ đâu có ai hơn ai đâu. Rồi cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó nó mới hiện ra rõ ràng là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Thì bây giờ ai có mắt tai mũi lưỡi thân ý này? Mắt tai là người thân ý đó, là cái nội dung của nó là đất nước lửa gió hư không và thức tánh, thì ai giống nhau chứ đâu có ai khác nhau đâu. Nhưng mà là tùy vào cái mỗi người qua cái đó mà nhận thức đúng hay là nhận thức sai, hay là hình thành một cái ta ảo tưởng, rồi là chạy theo cái ta ảo tưởng đó, rồi làm ra những cái phát xuất từ cái vô minh ái dục tham sân si, cho nên mới là tạo ra cái nguyên nhân của cái phiền não khổ đau mà gọi là tập đế. Và đã tạo ra được cái nguyên nhân của phiền não khổ đau thì tất yếu là cái kết quả nó sẽ là phiền não khổ đau. Thế nhưng bây giờ thực ra ở trong cái cung mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nếu mình sử dụng đúng mức, tức là về mình hiểu ra đúng, mắt thì phải thấy như thế nào mới là đúng, tai phải nghe như thế nào mới đúng, thì là mình làm lại đúng một cái thì nó không còn cái ta ảo tưởng tham sân si nữa, mà lúc đó là cái trong đất nước lửa gió hư không và thức tánh này nó có cái tánh biết, tức là cái tâm á, cái tánh biết này á nó sẽ thấy pháp. Và cái tánh biết cái thấy pháp một cách hoàn toàn trong sáng á, thì lúc đó nó không còn cái ta ảo tưởng để mà tạo ra cái tập đế và khổ đế nữa. Thì lúc đó chính là đạo đế và diệt đế. Thì á, tập đế khổ đế cũng ở đây, mà đạo đế diệt đế cũng ở đây, chứ không phải là ở chỗ nào khác hết trơn. Không cần phải nhích đi một ly một tấc nào cả để mà đạt được cái đạo đế và cái diệt đế đó, mà là ngay tại đây là luân hồi sinh tử hay là niết bàn là ngay tại đây đó. Tùy theo cái nhận thức đúng hay là không đúng mà nó ra sinh tử luân hồi hay là nó ra là giác ngộ niết bàn đó. Thì là ở ngay tại đây thôi. Vì vậy khi mà Đức Phật ngài thấy ra được cái chân lý đó thì ngài mới bắt đầu là triển khai để cho mọi người thấy ra điều đó. Và cái rốt ráo của đạo Phật á, là Đức Phật ngài có nói một cái câu nói, mà câu nói là hình như là tất cả cái kinh nào mà Đức Phật ngài nói đó thì gần như là cũng đều có cái câu đó. Cái câu đó là cái câu mà là cái ngài nói là cái giáo pháp của Như Lai đó là nhất hướng, tức là một cái hướng nhất định. Cái hướng đó là hướng gì? Xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nó là chỉ có một cái đường đó thôi. Xả ly là xả ly cái gì? Xả ly là xả ly cái ảo tưởng của bản ngã, tức là xả ly cái vô minh ái dục. Thì khi mà không có cái bản ngã, cái ảo tưởng của bản ngã, thì lúc đó cái tánh biết nó không có bị che lấp, tánh biết không bị che lấp, cho nên tánh biết sẽ thấy pháp rõ ràng. Thì lúc đó đó, khi mà tánh biết thấy pháp rõ ràng, tức là đạo đế, mà tánh biết thấy pháp rõ ràng thì đâu có nguyên nhân tạo ra cái luân hồi sinh tử, đâu có cái nguyên nhân tạo ra phiền não khổ đau, tức là chấm dứt cái nguyên nhân luân hồi sinh tử và phiền não khổ đau, tức là diệt đế. Như vậy á thì đúng là đạo Phật là đạo mà nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt. Đoạn diệt hết tất cả những cái đó rồi thì tự nhiên nó an tịnh. Mà an tịnh á thì có trí tuệ. Nó có thắng trí. Mà thắng trí đó thì giác ngộ. Giác ngộ thì niết bàn. Nó quá rõ ràng. Thế nhưng mà bây giờ các vị nhìn lại xem, hầu hết các phương pháp tu hành đều là cố rèn luyện để cho cái bản ngã càng ngày càng tốt hơn. Cái bản ngã tôi sao mà đau khổ quá, bây giờ tôi muốn hạnh phúc. Cái bản ngã tôi sao nó lộn xộn lung tung quá, cho nên bây giờ tôi muốn ổn định. Tức là mình cứ muốn cái này muốn cái kia, mà muốn cái này muốn cái kia, đó là cái vô minh ái dục. Đó chính là cái bản ngã vô minh ái dục. Mà bây giờ cái bản ngã cứ muốn tìm cách này tu, cách khác tu để mà đạt được cái này, đạt được cái kia. Thì như vậy á, bắt đầu một cái đạo Phật biến thành đạo Bà La Môn. Cho nên tại sao mà trước Đức Phật á, là có đạo Bà La Môn. Cái đạo Bà La Môn này á, cũng là đạo Phật. Tức là trước đó nó là có một vị Phật ra đời, đã dạy con đường nhất hướng là xả ly, ly tham, đoạn diệt rồi, để mà loại bỏ cái ảo tưởng bản ngã nó đi, để mà trở về với pháp, để mà thấy rõ pháp như chân như thật, là giác ngộ giải thoát. Thì á, sau đó lại trở thành tiểu ngã, là tu tập để trở thành đại ngã. Tức là một đạo Phật lúc xưa nào không biết á, đã biến thành đạo Bà La Môn. Và bây giờ mình xem lại đạo Phật mình thân có sự ra sao. Mình phải thành thật. Thì á, bây giờ mình nhìn lại tất cả các cái tông phái, kể cả cái tông phái nguyên thủy này, chứ không phải thầy nói là bên vực nguyên thủy là không có đâu. Trong nguyên thủy cũng thiếu gì người á, là tu để mà biến cái tiểu ngã thành đại ngã. Và trong tất cả các cái tông phái Phật giáo hiện nay là cái khuynh hướng mà biến tiểu ngã thành đại ngã là gần như bao trùm lại hết rồi. Tất nhiên vẫn có những cái người ta giác ngộ, người ta thấy ra được cái cốt lõi của pháp, và người ta vẫn sống đúng như thường. Bây giờ vẫn có những cái người giác ngộ như thường. Nhưng mà rõ ràng là hầu hết các cái mà phần lớn đây là do con người. Con người, bởi vì con người là ai cũng tham vọng là muốn mình trở thành một cái gì đó trong ghê gớm. Nhưng mà cái tham vọng trở thành đó chính là ái thủ hữu. Tức là cái khâu mà trọng tâm nhất của luân hồi sinh tử. Muốn trở thành, bất không biết trở thành cái gì cũng cần biết, nhưng mà muốn trở thành tốt đẹp gì đó là cũng là do ảo tưởng của bản ngã thôi. Cho nên bây giờ mình đặt cho nó là niết bàn. Cho nên ông Osho ông nói là niết bàn là một cơn ác mộng. Hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Niết bàn của mình tưởng tượng ra. Thế còn cái niết bàn thật á, là khi nào mà mình buông cái bản ngã ra một cái thì niết bàn liền. Chứ đâu phải là niết bàn là một cái mơ tưởng để mình cứ mỗi ngày mình phải cố gắng mà rèn luyện thế này, rèn luyện thế kia để mà trở thành. Cái chữ mà rèn luyện, tu luyện là một cái chữ tầm bậy nhất trên đời. Trong Phật giáo không có cái chữ tu luyện. Mà bây giờ quý vị biết á, bây giờ các cái sách á, có nhiều cái sách viết rất là hay, Nhưng mà dùng từ trật liền. Cả một cái đoạn văn ta nói rất hay như vậy á, mà thay vì cái từ đó là từ thiền thì họ lại không biết, họ lại dịch là thiền định.
Khổ vậy.
Thiền định là khác. Thiền định thì ngoài đạo nó cũng ai cũng thiền định được hết. Mà mình á thì thường để phân biệt với cái thiền định đó mình nói thiền tuệ, chứ thực ra cũng không có thiền tuệ. Đúng ra dùng một chữ thiền thôi, duy nhất thôi, chứ không có thiền định thiền tuệ gì cả. Nhưng mà nói thiền định thiền tuệ cũng đúng, là bởi vì để phân biệt ra rằng là cái tâm mà muốn định lại á, muốn tập trung lại á thì gọi là định. Còn cái thiền tuệ đó là để thấy ra sự thật. Cho nên á mới nói là thiền định thiền tuệ thì cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà người ta lại sinh ra một cái hiểu lầm, người ta nói rằng là nếu thiền tuệ tức là không có thiền định. Trong thiền tuệ đó là nó đã có sẵn giới định tuệ nó nằm ở trong đó. Không có cái nói là thiền tuệ tức là không có thiền định, không có, không cần giới, không cần định. Mà trong thiền tuệ đó là nói đúng ra là nói thiền giới định tuệ mới đúng, chứ không phải là nói thiền tuệ là nói trật rồi. Làm gì có một cái yếu tố không mà làm gì được. Bởi vì khi một người đắc đạo đó là người đó phải có bát chánh đạo. Thì hôm nay là thầy cách nói của thầy là thế này, không có bài nào hết, tức là thầy sẽ nói tới đâu á thì kỳ sau sẽ tiếp thôi. Mình cứ nói làm sao, mình cứ nói làm sao rồi cứ làm sao tiếp. Tại khi đến có cái đến cái giờ mà để cho mọi người hỏi thì kỳ này mình tự do hơn một chút xíu, cho nên thầy cứ nói tới đâu thì nói. Chứ còn bữa trước là tới nói cho hết cái bài đó đặng mà nghĩ để mà nói bài khác, cho nên là nó có khi nó bị giới hạn đi. Tụi kỳ này á là mình học chỉ có được 6 buổi à, mà cho nên thầy mới không dạy theo cái giáo án mà 7 buổi mà 7 bài đó, mà 6 buổi thôi, 6 buổi, cho nên bây giờ nói tự do. Nhưng mà nói tự do kiểu gì nó cũng vào cái cốt lõi đó, chứ không phải nói cái gì khác đâu. Thì á cái chữ tu luyện này á là một cái sai, là bởi vì tu luyện tức là bát ngã, tu luyện để trở thành đại ngã. Nhưng mà có một điều là tất cả chân lý đó đều đã có sẵn, chỉ tại cái ảo tưởng vô minh ái dục của cái bản ngã làm hỏng mọi chuyện thôi. Rồi bất từ rước lấy cái khổ từ nơi cái ảo tưởng bản ngã đó thôi. Thế còn á bây giờ mình có ảo tưởng cách mấy đó thì từ khổ lấy thôi. Thế còn pháp vẫn là chân lý. Quý vị nhớ cái câu đó dùm. Tất cả vẫn là chân lý. Chẳng bao giờ mà mình không phải là mình ảo tưởng lên rồi thì chân lý nó mất đó. Không phải đâu, chân lý vẫn muôn đời là chân lý. Còn mình ảo tưởng thì mình từ khổ lấy thôi. Phải không? Còn chân lý nó vẫn là chân lý. Vì vậy cho nên đó, trong đạo Phật đó, không có tu luyện để trở thành. Tu luyện để trở thành tức là ái thụ hữu. Mà quý vị nhớ rằng trong thập nhị nhân duyên, ái thụ hữu là ba cái khâu chính tạo ra luân hồi sinh tử. À, quan trọng là cái chỗ đó nè. Thế thì á, ở trong đạo Phật không có chữ tu luyện, mà chỉ có cái từ giác ngộ mà thôi. Giác ngộ tức là gì? Giác ngộ tức là thấy ra. Cái chữ giác ngộ đó, chữ giác ngộ đó là nó có nhiều chữ, nhưng mà trong đó nó có một cái chữ là Satchikriya. Satchikriya là chứng ngộ. Chứng ngộ có nghĩa là thấy ra. Chữ chứng có nghĩa là giống như ví dụ như mình thấy một chiếc xe tông. Bây giờ ông công an ông nói anh hôm đó anh đứng đó phải không? Rồi anh thấy cái gì? Khi đó mình mới là khai ra nói tôi thấy chiếc xe nó chạy tới với tốc độ là như vậy, rồi một người đi ngang qua nó tông chết. Thì cái đó là thực chứng. Cho nên cái chữ chứng ngộ ở đây có nghĩa là thấy ra thôi chứ đâu có gì đó. Cái chữ chứng ngộ đó thì cái pháp thiền mà của mình đó là vipassana. Vipassana này là passati. Passati là thấy thôi. Còn cái chữ vị này á là cái nào ra cái đó, rõ ràng minh bạch hoặc là vị. Thế thôi. Như vậy á có nghĩa là mình nói cả nghĩa đen cả nghĩa bóng luôn, là thấy ra sự thật. Nhưng mà sự thật là nó đã có sẵn, chứ đâu phải mình làm ra. Mình không có tu luyện để làm ra cái gì cả. Không phải là mình tu luyện rồi mình làm ra được cái sự thật đó, chứ còn trước đây là không phải sự thật. Con người tôi hiện nay là không phải sự thật. Bây giờ tôi tu luyện một thời gian thì con người này sẽ biến sự thật. Không phải vậy. Mà mình thấy ra mình lúc nào thì đều là thấy ra sự thật lúc đó. Vì vậy chỉ có thấy ra thôi. Thấy ra là sao? Ví dụ như thế này. Dạ dạ sự như thầy đứng đây. Cái con người đứng dậy cái chị thầy chửi. Ông Viên Minh ông nói tầm bậy. Nói lung tung gì đó, ví dụ vậy á. Mà nếu giả sử như thầy chỉ có tai nghe những câu đó, mắt thấy người đó đứng lên, giơ tay lên, giơ tay xuống. Nếu chỉ là mắt tai, mắt thấy tai nghe như thế nào thì thấy như vậy, thì thầy đâu có đau khổ gì đâu. Nhưng mà bây giờ một cái bạn ngã khởi lên, mình là ông sư, bây giờ là lên tới hòa thượng rồi, mà đứng là dạy cho họ, mà họ còn chửi mình, nói tức lên cho bộ ghét. Thì mình khổ chứ ai khổ, phải không? Thì rõ ràng đó, thì mình, bây giờ ở đây đó niết bàn. Niết bàn là khi nào mà thầy nó nghe như thật, thấy như thật. Thế Đức Phật Ngài đã nói như vậy đó, nghe như thật, thấy như thật, trời sao cứ nghe vậy đi. Chứ đừng có bịt tai là không được. Tức là cứ nghe là trời sao cứ nghe vậy đi. Nhưng mà nếu không có cái ta ảo tưởng mà đứng lên mà để mà đối kháng lại thì đâu có sân, đâu có tham, đâu có khổ, đâu có gì trong đó. Thì niết bàn thì cũng là cũng nghe chừng đó mà thành niết bàn, mà cũng nghe chừng đó mà thành luân hồi sinh tử, chứ đâu có tu luyện gì đâu, không có tu luyện gì cả, mà là thấy ra. Tức là có thể là thế này đi, lúc đầu họ chửi cái mình nội sân, về tối nó ngủ cũng được. Ngủ cũng được rồi, ngày mai ăn cũng được luôn. Rồi mới bắt đầu thấy sân là tầm bậy à, rồi mới trải nghiệm đó. Cái trải nghiệm đó mới thấy sân tầm bậy. Nó bắt đầu thôi, từ nay nó chửi kiểu gì thì mình cũng phải ráng nhận này lại đó. Dần dần là nó chửi thì mình nghe thôi, chứ còn không có sân làm gì nữa cả. Thì lúc đó niết bàn. Chứ đâu có gì đó, phải không? Thì như vậy là chỉ có thấy ra thôi, chứ đâu tu luyện gì. Tu luyện là để trở thành. Còn thấy ra là chân lý nó đã có sẵn, là mình chỉ thấy ra thôi đó, chẳng có trở thành gì cả, nó vẫn vậy thôi, chẳng có trở thành gì cả. Bây giờ nó trở thành cái gì, nó cũng vẫn đất nước lửa gió hư không và thức tánh, chứ trở thành cái gì nữa. Trở thành cái gì, nó cũng đất nước lửa gió hư không và thức tánh thôi, chứ trở thành cái gì đó. Mà không lẽ là mình đang đứng đây rồi mình đắc đạo một cái mình nội sân lên á, thì nó có biến đổi thiệt, tức là nội sân lên cái đỏ mặt à, rồi tim đập mạnh, rồi có thể là bị là nhồi máu cơ tim mà đột quỵ tại đó luôn. Nhưng mà nếu như cái người đó bây giờ ai làm gì làm vẫn hoàn toàn bình tĩnh như thường, thì trong người vẫn mát mẻ, vẫn nhẹ nhàng, tim vẫn đập bình thường, vẫn thoải mái, thì chỉ phải là ngay tại đó thôi, chứ đâu phải là ở đâu. Mà cái này đó thì nó tại sao phải có một cái quá trình, tại sao mà phải có cái trải nghiệm. Bởi vì anh có trải nghiệm rồi đó, anh mới nhận thức ra. Bởi vì cái con đường đạo Phật á, trong cái mà Vipassana này là thấy ra sự thật này, thấy ra. Còn bên này là trở thành á bằng sinh tử. Đúng rồi. Còn thấy ra là bằng giác ngộ, đúng không? Chính xác vậy. Thì mình chỉ có thấy ra thôi, chứ đâu có tu luyện gì đâu, không có mệt nhọc gì mà tu luyện hết trơn. Tất cả những tu luyện đều là sai hết đó. Nhưng mà có vẻ đôi lúc như là có tu luyện, nhưng mà cái tu luyện này là tu luyện do cái thấy ra này này, cái thấy ra này mà nó ra một cái hiệu ứng là thế này. Thấy ra cho nên nó mới gồm có hai điều. Thấy ra thì tự nhiên nó sẽ điều chỉnh, tức là nó sẽ tự động điều chỉnh. Khi thấy ra thì nó sẽ tự động điều chỉnh hai điều. Một là điều chỉnh nhận thức, hai là điều chỉnh hành vi. Cho nên Khi một vị Phật mà thành Phật á, cộng hai cái điều này lại, điều nhận thức hoàn toàn gọi là minh, hành vi hoàn toàn gọi là hạnh, hai hoàn toàn này gọi là thành làm minh hạnh túc. Thành Đức Phật á là minh hạnh túc. Điều chỉnh nhận thức đưa đến điều chỉnh hành vi và đưa đến là minh hạnh túc, cho nên Đức Phật được gọi là bậc Vicchacharana Sampanno, tức là bậc minh hạnh túc. Tức là không phải là không có điều chỉnh, có điều chỉnh, nhưng mà điều chỉnh cái nhận thức. Ví dụ như hồi trước là mình nhận thức do bản ngã, cho nên mình nội tự ái lên mới là gây ra là mọi chuyện mới là đau khổ. Nhưng bây giờ mình nhận thức lại đúng á, thế thôi, chuyện gì mà kể nữa, mình vẫn động lặng trong sáng thôi. Mà lại từ cái chỗ mình không có gây oan trái mà mình lại còn là có khi trở thành bạn cũng không chừng đó. Cho nên á, là một cái Đức Phật được gọi là bậc minh hạnh túc, bởi vì á, trước cái minh hạnh túc đó đó là Đức Phật ngài có hai cái danh hiệu khác là A-ra-hăng. Có nhiều người nói là A-ra-hăng là A-la-hán, A-la-hán là tiểu thừa lời còn nhỏ. Là bởi vì A-ra-hăng á, tức là một cái đức tính mà hoàn toàn thanh tịnh. Không có Phật nào mà không có A-ra-hăng được hết trơn. Không thanh tịnh thì làm sao Phật được? Đầu tiên là anh phải thanh tịnh, ví dụ bên chửi cách trời gì đó, bên này ta tâm tâm vẫn thanh tịnh. Cái yếu tố thứ hai á là Samma Sambuddho. Thứ ba là Vicchacharana Sampanno. Từ đó nó sinh ra là mấy cái đức tính khác, từ đồng nó sinh ra. Nhưng mà ba cái điều này đó, đầu tiên là phải là hoặc là tâm là phải thanh tịnh, tâm phải rộng lặng. Cái thứ hai là trong sáng, là sáng suốt hoàn toàn, là thấy rõ mọi chuyện, tức là thanh tịnh, rộng lặng và trong sáng là hai cái yếu tố là cơ bản này. Từ rộng lặng trong sáng đó thì mới điều chỉnh cái nhận thức và điều chỉnh hành vi trở nên là hoàn toàn. Cho nên mới có một quá trình là trải nghiệm mấy chục a tăng kỳ, mấy trăm ngàn đại kiếp gì đó thì cái công số đó mình không biết, nhưng mà đại khái là nó phải có qua rất nhiều cái trải nghiệm để cho cái tâm nó dần dần là trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Có thanh tịnh sáng suốt rồi thì mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi một cách hoàn toàn. Thì đó là cái con đường giác ngộ đó, như vậy đó. Con đường giác ngộ này không hề bao gồm cái tu luyện. Sau này á, để có dịp thầy sẽ nói đến những cái yếu tố. Thí dụ như thế này, bây giờ là trước đây là mình ghiền rượu, nhưng bây giờ là nhận thức ra đúng là rượu là có hại, hại cho mình mà hại cho vợ con, hại cho trong gia đình rồi gì đủ thứ, thấy ra hết trơn rồi, tức là nhận thức đúng rồi. Nhưng mà hành vi thì bây giờ nghe mùi rượu một cái là muốn mở chai bia liền. Đại ca rồi đó. Tức là cái hành vi bây giờ nó bị trói buộc trong đó rồi. Cho nên á, là phải trải qua một số những cái mà tạm thời gọi là tu luyện, nhưng mà thực ra có gì đâu. Bây giờ giả sử như mình lên một cái cơn là đòi uống bia, đòi uống rượu thì mình nhẫn nại, cho nên nó mới sinh ra là cái pháp nhẫn nại ba la mật đó. Hoặc là bây giờ rượu mua về cả một tụ toàn là thứ rượu ngon, bây giờ là thôi đem bỏ hết. Đem bỏ hết tức là bố thí. Bố thí cũng có nghĩa là đem cho người ta, bố thí bỏ đi cũng được, cũng là bồi là bố thí. Bố thí có nghĩa là xả ly nó đi đó, ví dụ như vậy. Thế thì có những cái bố thí thì có nghĩa là san sẻ với người khác. Ví dụ giờ mình có bánh mì mà người ta đói mình chia cho người ta ăn thì cái đó là bố thí, đó là san sẻ. Nhưng mà có chất độc mà mình đem mình đi chia san sẻ người ta sao được, cho nên là lúc đó mình phải đem bỏ thùng rác thôi. thì cũng là bố thí. Thành ra mới có 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật đó thực ra là không phải tu luyện mà bỏ đi không à. Cho nên mới là xả lý, ly tham, đoạn diệt à, mới an tịnh. Bởi vì nó có phải xả lý, ly tham, đoạn diệt rồi mới an tịnh được à. Thế thì trong đó không phải là tu luyện mà là xả lý. Tu luyện với xả lý khác chứ, phải không? Tu luyện là để thêm vào vào, còn xả lý là để bớt đi, hai bên nó khác nhau. Còn mình tu luyện có ai mà tu luyện mà không thêm vào đâu. Bữa nay đắc sơ thiền, ngày mai phải đắc nhị thiền, phải đắc tứ thiền, tức là cứ thêm vào không à, chứ không có không bớt đi. Nhưng mà bên này bên cái tu tập mà cái hướng mà của Phật giáo đó, cái hướng thấy ra này đó, để mà điều chỉnh đó, thì là xả ly chứ không có thêm vào. Bởi vì thêm vào là dư, cái chân lý nó đã hoàn toàn rồi mà mình thêm vào làm gì nữa à? Tất cả chân lý thực ra trên cuộc sống này này chỉ do cái tâm mình thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, chứ đâu phải là mình thanh tịnh có một mình đâu. Hệ thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh, là bởi vì khi mình không thanh tịnh là mình thấy nó không thanh tịnh. Chứ khi mình thanh tịnh rồi thì các pháp đều thanh tịnh hết, chứ đâu có cái pháp nào không thanh tịnh đâu. Cho nên là chỉ do cái không thanh tịnh của mình mà sinh lên tham sân si, sinh lên phiền não khổ đau đủ thứ. Chứ bây giờ tâm nó thanh tịnh rồi á thì giờ thấy cái gì cũng thanh tịnh hết trơn. Tâm thanh tịnh là phải thấy ra. Ví dụ như bây giờ đang sân thì đừng có nói là tôi tu luyện kiểu này, tôi tu luyện kiểu kia để dẹp sân gì cả. Chỉ cần thấy ra sân dùng đi. Sân nó sinh sao, nó diệt sao, nó nổi nóng lên thì nó làm bậy như thế nào đó, cứ thấy dùng đi. Thấy rồi đó là tự nhiên là sẽ điều chỉnh này. Nó sẽ tự gọi là tự động điều chỉnh à. Cái tự động điều chỉnh là một cái tính chất tự nhiên trong trong trời đất. Bây giờ ví dụ như mình lấy củi ha, mình lấy củi, còn mình bắt cái nồi cơm lên mà mình bỏ củi vô nhiều quá, cái lửa nó cháy quá trời, và tự nhiên nước nó trào ra, nó xuống nó dập tắt nửa nước lửa. Nó cái tự động điều chỉnh trong trời đất này là nó như vậy. Tại sao mà bữa nào mà năm nào mà mình thấy nắng thật là nhiều đó, là biết thế nào mưa cũng nhiều, có thể là năm nay sẽ bị bão lụt của này nọ à. Tức là cái định luật tự nhiên của trời đất đó, nó sẽ từ nói theo lão tử là nó là sẽ tổn hữu dư bổ bất túc, tức là nó có cái luật quân bình của nó sẽ từ quân bình. Thực ra nó động đất, nó sóng thần nô này kia đó, thực ra chính là nó đang cố lấy lại quân bình, mà do tham vọng của con người đã làm mất cái quân bình của trời đất đi. Cho nên bây giờ trời đất phải cố lấy lại quân bình bằng cách phải là tạo ra những cơn sóng thật lớn hay là cái gì đó chẳng hạn. Đó là luật tự nhiên, luật đó không có sai chút nào hết trơn á. Chỉ có cái lòng tham vọng của con người là tự giết hại mình thôi. Thế còn trời đất là nắng cũng tốt, mưa cũng tốt, cái gì cũng tốt hết trơn á, chứ không có cái gì mà xấu hết trơn. Tại vì nó bạo một cái nó hư nhà mình nói là xấu. Xấu là tại vì hư nhà mình thôi. Thế còn thực ra là nếu mình không có cái nhà cái đồ gì cả thì không xấu gì hết. Phải không? À, tại nó đụng chạm tới cái quyền lợi của mình, đụng chạm tới cái tham sân si gì đó của mình, cho nên mình cho là xấu thôi. Thế còn nó là vậy, đó là cái định luật của nó mà. Bây giờ thầy ngưng lại ở đây để cho mọi người hỏi. Bởi vì một câu hỏi mà nó vào được vấn đề thì có khi lại là cái đề tài để cho thầy giảng ra thêm nữa. Cho nên bây giờ các vị cứ hỏi đi.